Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2222, Đế Tỷ Vương Triều Long Mạch, tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu Hà giống hiếu, vô biên sóng biển dao động giống như trùng kích đồng thời còn hóa thành từng cái cự long, hướng về cái kia bóng người to lớn tập kích mà đi. Hư ảnh ngang lập, mặc dù là hư ảnh, nhưng là Mẫu Hà bên trong bốc lên cự long trùng kích cái kia hư ảnh thời điểm, lại hết thảy như là mây bay đồng dạng. Bị hư ảnh chung quanh lực lượng cường đại chấn động đến tán đi. Cổ Trần xa hóa ra bóng người quá mức cường đại. Bàn tay khổng lồ tại Mẫu Hà trung gian một chảo, mấy khỏa phát tán sáng chói tinh thần quang mang bị nắm trong tay. Làm mấy khỏa sáng chói tinh thần bị bắt đi sau, nguyên bản giống hiếu Mẫu Hà trên thân lực lượng ba động bắt đầu tiêu tán rơi, biến thành bình tĩnh Mẫu Hà. Đây chính là Cổ Trần xa lực lượng, nếu như Cổ Trần xa chân thân buông xuống phương thế giới này. Cái kia lại biến thành như thế nào hung mãnh. Đứng ở đằng xa Tô Hạo lúc này chấn động vô cùng. Cổ Trần xa thật sự là quá cường đại. Đi theo Tô Hạo bên cạnh hai người, nhìn đến trong hư không bóng người, sắc mặt hai người kinh hãi, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn. May mắn Cổ Trần xa không giết bọn hắn. Nếu như giết bọn hắn mà nói, bọn họ chỉ sợ sẽ không có bất kỳ sống sót cơ hội. Trong nháy mắt, liền có thể biến thành tro bụi. Tại Mẫu Hà người chung quanh, bọn họ nhìn đến cái này tình hình, ánh mắt kinh hãi, muốn biết thân ảnh kia người là ai. Nhưng là bóng người lại tại ánh mắt mọi người bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn lấy đi Mẫu Hà bên trong đồ vật, tại Cổ Trần xa rời đi về sau, một số người mới nhận thức muộn. Lúc này, một bóng người chăm chú mà nhìn xem Cổ Trần xa bóng người, trên người nữ tử mặc lấy thêu lên hoa ăn thịt người tiêu chí quần áo. Chính là từ Cổ Kinh Điện mà đến Tô Thanh Mộc. Đồ vật bị vị kia đại nhân cầm đi, chuyện này cần phải nhanh một chút cáo chi đại nhân. Tô Thanh Mộc thầm nghĩ trong lòng, trong nháy mắt thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bên trong còn lại đều là một số năng lượng nhỏ yếu tinh túy, không có quá tác dụng lớn chỗ, nàng coi như thu hồi cũng vô dụng. Đi, chúng ta đi gặp cái kia tinh túy. Tô Hạo bên này chuẩn bị trở về Bất Động Minh Vương Thành. Nhìn xem cái kia tinh túy có cái gì chỗ kỳ lạ. Đột nhiên, quảng cáo, tại bên cạnh hắn Thiên Vũ Đế Quân mở miệng nói. Không tốt, thành chủ, Đế Tùy Vương Triều Long Mạch bị người mở ra. Hẳn là ta cái kia đồ nhi, Nhạc Đế mở miệng nói. Bây giờ hắn cùng Thiên Vũ Đế Quân đều là Bất Động Minh Vương Thành người. Tự nhiên cũng liền không tồn tại địch ý, thành chủ, chúng ta trước đi giải quyết chuyện này. Thiên Vũ Đế Quân nói. Có thể, Tô Hạo nhẹ gật đầu, Long Mạch cùng Long Vận đối Thiên Vũ Đế Quân rất hữu dụng, tự nhiên không có khả năng để ngoại nhân thu hoạch. Tại Tô Hạo sau khi gật đầu, Thiên Vũ Đế Quân bóng người nhanh chóng biến mất. Thành chủ, ta cũng đi xem một chút, Nhạc Đế mở miệng nói, Đế Minh Diễm là đệ tử của hắn, hắn tự nhiên không hy vọng Đế Minh Diễm thụ thương. Đi, chúng ta cùng đi xem nhìn, tinh túy đã tới tay, tùy thời đều có thể nhìn. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút Đế Tùy Vương Triều Long Mạch tình huống. Một đoàn người hướng về Đế Tùy Vương Triều mà đi. Đế Tùy Vương Triều cung điện chỗ sâu. Đế Minh Diễm cùng một đạo khác thân ảnh khôi ngô, đang đứng tại một chỗ bí cảnh cửa động. Cái này khôi ngô bóng người, chính là lúc trước tiến vào trong thành Võ Thiên Truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Minh Diễm sợ chính mình một người xảy ra ngoài ý muốn, cho nên liên hệ với Võ Thiên Truy. Đối với Đế Tùy Vương Triều Long Mạch, Võ Thiên Trùy đương nhiên là có hứng thú, cho nên hai người mượn nhờ Long Tỷ, đi tới nơi này, mở ra Long Mạch bí cảnh. Đi, hai người xông vào bí cảnh bên trong, khi bọn hắn tiến vào bí cảnh về sau, ánh mắt bị cảnh tượng trước mắt cho bị khiếp sợ. Tại cái này bí cảnh bên trong, có một gốc cao lớn vô cùng cây cối, trên cây, từng cái long hình chi khí đang không ngừng ngao du. Giống... Một trận gầm nhẹ thanh âm, truyền khắp toàn bộ bí cảnh, Đế Minh Diễm cùng Võ Thiên Trùy tâm thần đều là chấn động. Võ Thiên Trùy còn tốt, rất nhanh thanh tỉnh, Đế Minh Diễm thật lâu sau, mới thanh tỉnh, Long Mạch có thể công kích. Võ Thiên Trùy nhìn lấy Đế Minh Diễm, đối với Đế Tùy Vương Triều Long Mạch, Võ Thiên Trùy không rõ ràng. Ta cũng không rõ ràng, Đế Minh Diễm mặc dù là công chúa, nhưng là Đế Tùy Vương Triều Long Mạch. Chỉ có Đế Tùy Vương Triều người kế nhiệm biết được. Không tốt, ta lực lượng trong cơ thể tại lấy một loại rất chậm tốc độ lưu trôi qua. Võ Thiên Trùy đột nhiên lên tiếng nói. Võ Thiên Trùy tại trước đây không lâu thực lực bước vào thượng vị thiên tôn cảnh, đối với tự thân lực lượng cảm giác vô cùng mãnh liệt, cho nên chỉ là một tia lực lượng trôi qua, hắn đều có thể cảm giác được. Nghe vậy, Lý Minh Diễm lập tức điều tra chính mình năng lượng, nhưng lại không có phát hiện tự thân năng lượng sói mòn. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía mình trong tay long tỷ. Tay cầm kết ấn, một đạo long tỷ phía trên năng lượng bao phủ Võ Thiên Trùy. Cái này long tỷ phía trên lực lượng, có thể ngăn cản cỗ lực lượng này trôi qua. Võ Thiên Trùy trong lòng vui vẻ, người dùng long tỷ nhìn xem có thể hay không hấp thu đại thụ trên thân ngao du cự long lực lượng. Võ Thiên Trùy đối với Đế Minh Diễm mở miệng nói, Đế Minh Diễm tâm thần cảm ngộ trong tay mình long tỷ, hy vọng có thể cùng những cái kia ngao du cự long, sinh ra liên hệ. Thời gian một chút xíu chuyển rời, đột nhiên, Đế Minh Diễm trên mặt lộ ra vui mừng. Ta cảm giác được, cái này long tỷ có thể đem những thứ này cự long hấp thu vào. Chỉ cần đem bọn hắn hấp thu vào, đằng sau ta liền có thể chậm rãi luyện hóa trong đó lực lượng. Đế Minh Diễm trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thế nhưng là nhưng trong lòng dâng lên một loại hối hận. Nàng hối hận mang theo Võ Thiên Trùy cùng một chỗ trước tới nơi này. Bởi vì có long tỷ, nàng không có nguy hiểm, nơi này long mạch là thuộc về một mình nàng. Đôi mắt chỗ sâu, lóe qua một tia sát ý, quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Bài này Võ Thiên Trùy đã cảm giác được những cái kia long hình năng lượng thể cùng long tỷ ở giữa cảm ứng. Trong lòng đồng dạng dâng lên một loại ác niệm, nếu như ta đem nơi này lực lượng toàn bộ hấp thu, chỉ sợ thiên tôn cảnh bên trong, ta cũng là thuộc về cực mạnh loại kia. Trong lòng dâng lên loại ý nghĩ này, thì áp chế không nổi. Đế Minh Diễm thực lực không bằng hắn, hắn không cần đoán chừng, ầm ầm, cái kia Võ Thiên Trùy xuất thủ trước, tay cầm một nắm thành quyền, trực tiếp một quyền đánh phía Đế Minh Diễm. Đế Minh Diễm cũng có giết Võ Thiên Trùy tâm tư, cho nên một mực chú ý Võ Thiên Trùy, tại Võ Thiên Trùy động thủ thời điểm, nàng thì cảm giác được. Ở chỗ này ngươi muốn giết ta, ngươi làm không được. Thiên Âm Vạn Long Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Minh Diễm khẽ quát một tiếng, tay cầm kết ấn, từng đạo thanh âm xuất hiện, những thứ này thanh âm xuất hiện, hấp thu cái này bí cảnh nội lực lượng, trong nháy mắt hóa long, hướng về cái kia Võ Thiên Trùy công kích đi qua. Thiên Trùy một kích, Võ Thiên Trùy gầm nhẹ, thể nội lực lượng không có chút nào giữ lại, toàn bộ tràn vào đến quả đấm mình bên trong. Ầm ầm, hắn oanh ra nắm đấm thật giống như hồng lô đồng dạng. Đem những công kích kia hắn vạn long toàn bộ bao phủ chấn vỡ. Nhưng là giờ khắc này, Đế Minh Diễm bóng người, đã cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nơi này, ngươi giết không được ta, nhưng là ta có thể giết ngươi. Đế Minh Diễm thanh lệ trên mặt, lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Từng đạo thanh âm ở trên người nàng nổi lên, những thứ này thanh âm vừa xuất hiện, cấp tốc mượn nhờ long tỷ hấp thu bí cảnh bên trong lực lượng. Sau đó những thứ này thanh âm, lấp lóe, hóa thành từng tôn bóng người. Những thứ này bóng người khuôn hồ không rõ ràng, nhưng là mơ hồ có thể nhìn đến những thứ này bóng người trong tay như coi như không cầm lấy một số nhạc cụ. Từng đạo khuôn hồ thanh âm tại những thứ này bóng người bên trong truyền ra. Những âm thanh này, cấp tốc hình thành hội tụ vào một chỗ, hình thành lực lượng khổng lồ, hướng về Võ Thiên Trùy công kích đi qua. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.